Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiện hữu tri thức, hôm qua khóa tu một ngày an lạc lần thứ 72 tại chùa Phổ Quang có nội dung là mỉm cười với khổ đau, là mà điều phối cho chương trình khóa tu. Số lượng câu hỏi được đặt ra quá nhiều, nhưng thời gian dành cho việc trả lời đó thì lại không đủ. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ một vài ý niệm quan trọng nhằm góp phần như là một dữ liệu tham khảo giúp cho chúng ta có thể sống ở trong khổ đau, sống chung với nó, đồng hành với nó nhưng không bị nó quật ngã. Khổ đau được xem như là một căn bệnh ung thư, mà việc nuôi dưỡng nó, kéo dài nó chừng nào đó là đồng nghĩa kết thúc mạng sống hạnh phúc của chúng ta. Nỗi đau là kẻ thù của hạnh phúc, và khi bất cứ một người nào bị vướng phải đó thì kháng thể của sự sống ngày càng bị hao mòn, tức là làm cho con người trở nên bất lực trước hoàn cảnh khó khăn, trở ngại, thách đố, gian truân và những điều không như ý. Suy nghĩ lại với những cái tình huống diễn ra với mình, người thân, thì hầu như chúng ta gặp phải rất nhiều những sự bế tắc. Đến lúc là khó ứng xử, đến lúc không biết phải vượt qua bằng cách nào, làm cho mình có cảm giác rằng là nỗi đau đang đồng hành với chúng ta như bóng không rời hình. Một số các Phật tử mới tìm hiểu Phật giáo khi đọc vào những tác phẩm văn học Phật giáo mà chất liệu dân gian ảnh hưởng quá nhiều, nghe thấy những câu nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn là biển cả, từ đó mới suy luận ra là đề là biển khổ. Khi Đức Phật nói trong kinh Tâm Địa Quán rằng là cái tổng số những giọt nước mắt do khổ đau mà con người có trong chiều dài của tiến trình sanh tử từ kiếp này sang kiếp khác, nó nhiều hơn tổng thể cái lưu lượng của nước đại dương ở trên địa cầu chúng ta. Tại vì đặt ra một cái khả thể rằng là cái đời sống không phải chỉ có mặt ở kiếp này, nó còn nhiều kiếp về trước lâu xa, đến độ chúng ta không thể dùng các đơn vị tính điểm để có thể xác định được cái điểm xuất phát của nó. Điều đó khác hoàn toàn với cách thức suy luận rằng đời là biển khổ. Trong một số sám văn thỉnh thoảng cũng có những tư duy như vậy. Sám văn là do các vị tu sĩ sáng tác ở trong vòng mấy chục năm trở lại đây, mà phần lớn là khó có thể truy ra được tác giả của nó là ai. Nó được gắn vào trong nghi thức tụng niệm ở các chùa Bắc Tông. Sau phần chánh kinh, rồi sau cái phần bát nhã và niệm Phật đó, thì nó có một cái sám nguyện. Có rất nhiều sám nguyện mang yếu tố vô thường nhiều quá, làm cho người đọc vào đượm lại những nỗi buồn, động lại trong tâm trí những nỗi đau về tính cách biến đổi mà hầu như con người không thể vượt qua khỏi được. Mục đích của các sám văn là nhằm để răn nhắc chúng ta không nên ỷ lại về sức khỏe của mình là thế này là thế kia, mà phải chuẩn bị để có thể đối phó trước những cái tình huống xấu nhất có thể diễn ra với thân phận mình. Nhưng mà khi mà dùng mà quá nhiều các ngôn ngữ và cách mô tả về cái khổ đau, nó làm cho người ta nghĩ đề là biển khổ. Mô tả đề là biển khổ là một tiêu cực, là vì chỉ thấy được một phần những điều không ý diễn ra với con người, còn phần còn lại bao gồm hạnh phúc, an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, niết bàn hầu như là đã bị quên đi một cách vô ý thức, hay là một cách do giới hạn của nhận thức, hoặc là có người nào đó đã từng sống với sự vật lộn khổ đau, cho nên có cảm giác rằng là mình không có cơ hội để nắm lấy được hạnh phúc. Ở trong bức tranh của bốn chân lý thánh mà Đức Phật đã dạy, thì nếu khổ là cái thực tại ban đầu, thì hạnh phúc là thực tại thứ ba. Giữa nó nó có nguyên nhân xấu và nguyên nhân tốt. Truy về quá khứ thì ta thấy cái khổ là nguyên nhân xấu. Hướng về tương lai thì cái hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là nước bạn, nó phải phát xuất từ tâm niệm tốt, hành động tốt, đạo đức tốt, và sống một cách có tấm lòng. Cái cắt cớ của những người tiêu cực và bi lụy đó là chặt đứt cái phần còn lại vô cùng quan trọng của cuộc đời, đó là niết bàn, mà chỉ nhớ chỉ có chữ khổ đau mà thôi. Do vậy mà vấn đề được hiểu trở nên rất là tiêu cực. Khi thấy rất rõ rằng là bản chất của khổ đau làm cho con người mất đi cái tinh thần tinh tấn, làm giảm thiểu một cách tối đa sức chịu đựng, và đối với một số chị phụ nữ đó sẽ làm cho họ có cảm giác là bi quan hơn, chán đề hơn, tiêu cực hơn, an phận hơn, thủ thường hơn, thậm chí đó là dẫn đến tình trạng là chấp nhận tất cả những cảnh huống không lý như là một số phận đã được an bài, vô tình làm cho nỗi đau ngày càng thêm gia tăng. Cứ mỗi một lần nỗi đau đi ngang qua cuộc đời là mỗi một lần đó ta có thêm một ấn tượng xấu về cuộc sống. Và nếu mình không biết cách nhổ nó lên đó, thì ấn tượng này sẽ trở thành là mối đe dọa có khả năng khủng bố nội tại, làm cho mình mất đi hết các nguyện khí, sự sáng suốt cần có để vượt qua các thách đố mới có thể là đang diễn ra hoặc là sẽ có mặt ở trong tương lai. Ta thử hình dung người mà bị phỏng đó, thì mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với những cái gì mà nó tỏa nhiệt với một cái sức nóng khoảng chừng 30% thôi so với cái độ phỏng mà mình đã từng bị, lúc đó cái nỗi ám ảnh của cái đau quá khứ bắt đầu trỗi dậy và hiện về, như thể rằng là người đó đang trải qua cái cơn phỏng lần thứ hai. Như vậy là mỗi một nỗi đau nó để lại một cái vết hằn ở trong tâm, và nếu không giải phóng nó có nghệ thuật đó, thì chiều dài của năm tháng có mặt trên cuộc đời sẽ làm cho nó được chất đóng cao, dần dần. Và đến một lúc nào đó sẽ hoạt lại chúng ta. Cho nên khi đề cập đến nghệ thuật cười với khổ đau, chúng tôi không có dụng ý là đề nghị khích lệ tất cả những thái độ cười trong sự bực tức. Tại vì cái cười như vậy nó sẽ làm cho người ta bị chạm mặt, và dần dà đó sẽ có thể bị điên. Rất nhiều người khổ đau nhiều quá đó, mà cười theo cái cấp độ ức chế tâm lý dân trà, như là để tự quên đi. Nhưng mà trên thực tế thì cái nỗi bực tức vẫn còn ngấm ngầm bên trong, thì sẽ làm cho sức chịu đựng nó ngày càng bị cạn kiệt. Do đó nó không phải là giải pháp, lại cũng không phải là một cái thái độ ngạo nghễ mỉm cười theo kiểu châm biếm với khổ đau, rằng là khổ đau mi chẳng là gì, ta đủ sức để vượt qua khỏi mi. Mi chỉ là một cái trò chơi đánh đố thôi. Và do đó trong ván bài lật lưỡng của sự đánh đố này đó, ta sẽ là người vượt qua được mi. Tại vì thái độ như thế nó sẽ làm mỗi lần đó, sự vượt qua khổ đau sẽ tăng trưởng thêm cái lòng ngạo nghễ và thái độ ngang tàng. Cho nên là trị liệu được cái chứng bệnh tâm lý của sợ hãi bị khổ, để dẫn đến một cái chứng bệnh tâm lý mới là cao ngạo, lại là một hình thức khác khổ đau. Cho nên nó không phải là giải pháp. Cười với khổ đau đó thì nó khác với cười với hạnh phúc. Khi mà con người có hạnh phúc thật sự đó thì nụ cười nó xuất hiện một cách rất là hồn nhiên, có gắn gượng, nó không thể được như thế, có được huấn luyện như các nghệ sĩ nhập gia trong những cái vở kịch, những tuần cải lương, những bộ phim, thì cái đó nó phải được lặp đi lặp lại trong sự tập đến vài chục lần, thậm chí là vài ngày, vài tháng mới có được một vài cái giây hay là phút quay giữ được đạo diễn của nó. Trong cái đó, cái trạng thái mà cười với hạnh phúc đó, nó là một cái sự dâng trào rất là tự tại. Khi mà con người làm chủ được các giác quan của mình, do vậy nỗi đau nó không có bất cứ một cái lý do gì, cơ sở nào để có thể ngăn cản, can thiệp, rồi phá phách, làm cho nó có thể bị chùn bước và không được diễn ra. Thái độ cười với hạnh phúc hay là cười trong hạnh phúc cũng có nhiều tình huống lắm. Xem một bộ phim hay, quan sát một tình huống gala cười, hay là lỗ tai nghe những cái gì đó hấp dẫn, tâm khởi lên trạng thái là thoải mái, hân hoan, và nụ cười bắt đầu có mặt, thì tất cả những niềm hạnh phúc đó được gọi là có điều kiện, cho nên nó không thể tồn tại lâu, kéo dài. Và do vậy trong một thời gian ngắn thôi, khi mà các điều kiện để tạo ra nó không còn nữa thì nó sẽ cất cánh bay. Còn chăng đó là sự tiếc nuối về những cái không còn nữa. Ở trong Kinh Tạng Pali có kể một câu chuyện. Một hôm nọ khi Đức Phật thuyết giảng, mà đối tượng chính là những vị xuất gia lâu năm hoặc là mới tập sự, thì có một thầy ở tuổi khoảng U50 thể hiện ở trên gương mặt á nụ cười mỉm chi. Rất nhiều người chăm chú, nhưng mà khi để ý quay sang á thì phát hiện ra cái nụ cười, cảm thấy hơi có phần ngạc nhiên, nhưng cứ tưởng rằng là có lẽ ông tâm đắc với lời giảng của Đức Phật, cho nên việc cười hạnh phúc như thế là một hiện tượng rất bình thường. thời kinh Đức Phật thuyết giảng đã kết thúc. Đức Phật trở về hương thất của Ngài, các vị tỳ kheo trở về tăng xá. Thầy tỳ kheo U50 này vẫn tiếp tục ngồi, và trên gương mặt của ông vẫn thể hiện một nụ cười mỉm chi. Ông ngồi đến mấy tiếng đồng hồ như thế, các vị tỳ kheo thấy lo ngại lắm, mới đến trình thưa với Đức Phật rằng là sau thời thuyết giảng của Ngài, mấy tiếng đã trôi qua mà thầy tỳ kheo vẫn còn cười, không biết là thầy đó có vấn đề gì về tâm lý không. Ý các thầy hỏi có bị mát không. Đức Phật là người có tuệ giác và chứng đắc được các năng lực siêu giác quan mà thường ta gọi là thần thông đó. Trong đó có loại là tha tâm thông, tức là tần số tâm thức của Ngài có thể nắm bắt được cái dòng chảy tâm thức, bao gồm các cái cung điệu của cảm xúc buồn khổ trung tính, không phải chỉ một người mà ở nhiều người, không phải chỉ nhân loại mà còn tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài đã trả lời rằng vị tỳ kheo đó hoàn toàn không có bị chạm mạch. Các vị tỳ kheo khác ngạc nhiên hỏi: thế thì lý do gì mà thầy tỳ kheo đó lại cười đến độ là không còn biết xung quanh đang diễn ra cái gì, pháp hội đã kết thúc mà nụ cười vẫn còn được duy trì là sao? Đức Phật tiếp tục phân tích. Thầy tỳ kheo vừa rời bỏ thế giới của chính trị, sau nhiều năm tháng phục vụ cho vua, cái sự nghiệp hoảng lộ đó có rất nhiều bước thăng và trầm, có những giai đoạn làm cho ông lên đến đỉnh cao của vinh quang danh dự, có những lúc đó, nó làm cho ông rớt xuống cao vực thẳm. Nói theo Trịnh Công Sơn trong bài Tôi Ơi Được Tuyệt Phẩm đó, con diều bay mà lòng vẫn thấy buồn tên, rồi con diều rơi đó, rồi nỗi buồn nó càng mang mát nhiều hơn nữa. Cái sức ép của chính trị ở trong mọi triều đại đối với bất cứ ai làm cho người ta khó có thể sống ở trong hạnh phúc trọn vẹn lắm. Hạnh phúc giác quan thì có, còn hạnh phúc trọn vẹn là cái mà mình cảm nhận được, xử lý được, làm chủ được cái giác quan của mình. Thì chỉ có những người mà thực tập trải nghiệm tâm linh đó mới đạt được ở một mức độ từ bán phần cho đến toàn Phật. Trong sách tử vi của Trung Quốc thì những vị quan nào mà có những cái ngôi sao chiếu mệnh là tham lam và phát sát đó, được xem là quan trung, chánh trực, nghĩa khí, bất khuất, và là người không biết đi bằng hai đầu gối, cũng hề huấn luyện thói quen gật đầu, sống là với chí khí, đi thẳng người, không lòn cuối, không bợ đỡ, không định hót. Là bởi vì họ thấy rất rõ là cái con đường ngay thẳng mà họ đi đó nó có giá trị và nó là phần sự sống. Khúc Nguyên là con người như thế, bị quá nhiều những cái nỗi sàm tấu nên Khúc Nguyên đã bị vua mắng và tự ái lên đến cao độ vì mình là một quan trung thành liêm trinh mà lại không được tin dùng, cho nên ông đã bỏ triều đình đi. Vài ngày sau kể từ khi ông từ giã triều đình đó thì nước của ông là bị thôn tính. Nghe được tin đó cho nên ông đi dạy, và đến ngày 5 tây tháng 5, tức là cái diễn tiến đó trong thời gian khá ngắn thôi, ông đã chìm mình xuống sông mà chết. Yếu tố của sao tham lam và thất sát đó, là tượng trưng cho cái cá tính trung trực, nghĩa khí như vậy. Dĩ nhiên thì không có sao thật để chiếu, Nhưng mà theo cái quy luật của quy nạp đó, người ta tạo ra một cái kinh nghiệm, những người sanh vào những năm tháng như vậy thì là có những cái cá tính như thế, cho nên họ đặt ra một cái quy luật mang tính cách như là cộng nghiệp. Và xác suất của các tình huống diễn ra đó, được đánh đồng như một cộng nghiệp này là khá cao. Cho nên từ đó người ta mới đặt mỗi một cái ngày, giờ, năm tháng đó, nó tượng trưng cho những tính cách, chuỗi tính cách, để có thể phát họa ra bức tranh tương đối về con người. Cho nên ai nghiên cứu một cách chuẩn đó, thì cũng thể phản ánh ở mức độ chuẩn xác. Còn lấy đó như một cái nghề để sống, từ lúc có thể dẫn đến những tình trạng là làm sai, cường điệu quá những thứ này. Vị tỳ kheo U50 này đã trải qua những cái quãng đời như là khúc quyên, từ đó đã làm cho ông chán quá, giọng từ bỏ hoạn lộ. Nhưng may mắn là khúc quyên ông không có tự chầm mình xuống sông mà chết, cũng không tự tử mà chết, không mượn rượu giải sầu, không tiêu khiển vào trong những cái trò gọi là đánh mất tương lai. Và ông thay thế đó bằng con đường tìm kiếm tâm linh. Những người bạn nó tư vấn ông rằng là có Sa Môn Cồ Đàm, tức là danh xưng của những người khác tôn giáo gọi cho Đức Phật, đang thuyết giảng, và ngài là một bậc minh triết lớn nhất ở trong lịch sử của Ấn Độ. Tất cả những lời giải thích và giới thiệu về Đức Phật đã làm cho vị quan này cảm thấy tâm đắc và rất là mong mỏi được gặp Phật. Thì khi gặp được Phật đó, thì ông đã xin ngài nhận làm đệ tử xuất gia. Cho nên những cái buổi thuyết giảng như thế đã làm cho ông cảm thấy hân hoan hạnh phúc dữ lắm. Đức Phật đã giải thích thêm là cái tâm trạng của ông kéo dài cả 2-3 tiếng mà vẫn chưa ngưng cái sự mỉm cười đó, không phải là một hiện tượng bất bình thường mà ta thường gọi là man. Mà trên thực tế là vì ông đã so sánh hai cái quãng đời, một cái quãng đời gắn liền với quãng lộ, và cái quãng đời mà ông mới chọn lựa gần đây đó với đời sống tâm linh. Hướng đầu đó mang lại cho danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, tài sản, của cải, thậm chí là vợ đẹp con xinh. Nhưng mà rồi những cái thách đố, những sự chồng chền, các gian truân của nó cũng không kém phần. Theo công thức là thuyền to gió lớn, nhà cao đó thì gió lộng. Và như vậy cái hạnh phúc đó nó bị xen lẫn và pha tạp bởi những nỗi đau. Có rất nhiều người phải sống chìm mình ở trong nỗi đau đó vài chục năm, trong khi cái khuynh hướng đời sống tâm linh đó không có một thước đất trong tay, chỉ có 3 bộ y, 1 chiếc bình bát, các cái vật hỗ trợ cho cái nhu yếu đó hết sức là giản đơn, một cái lọc nước, một cái dụng cụ chứa nước, một cái cây tim để may vá, một cái tấm vải lót để ngồi đỡ đau trong những cái sự thực tập thiền định. E thế mà ông cảm nhận được là cái hạnh phúc đó nó lại lớn gấp nhiều lần so với những cái hạnh phúc giác quan mà ông đã có khi còn làm quan. Và ông tự đánh giá thầm với mình rằng mình thật là một kẻ ngốc, sống đau khổ ở trên những lời sàm tấu, sống bất hạnh trên những thứ tiên tiến có giá trị mình dâng hiến cho vua mà vua không xài, sống một cách bất mãn thề cuộc, sống như thể rằng là không có ai trên cuộc đời này hiểu được mình. Còn bây giờ khi tâm nó tĩnh lặng đó, mọi thứ như đã một sự đã qua, thuộc về quá khứ. Cái niềm mà hân hoan từ việc thực tập thiền định, các cái nghệ thuật quán chiếu để chuyển hóa cảm xúc, những cái kỹ năng để làm chủ được nhận thức của tâm, các phương pháp thực tập về quan nghi tế hạnh, giới hạnh, đạo đức, giúp cho ông thay đổi được hành động, và ông trở thành là một người đang dự phần ở trong đời sống thánh. Tất cả đó nó chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà cả một sự khác biệt như là trời và vực vậy, như là ngày và đêm. Ông không thể nào ngờ được á. Đó là lý do ông mỉm cười. Cái trường hợp này không phải là mỉm cười với khổ đau, mà là cảm thấy mình quá may mắn tìm được con đường và nắm bắt được cái giá trị của chân lý, sống với những cái niềm vui thật là sâu lắng. Còn tất cả những người tại gia, dĩ nhiên đâu có thể chọn lựa con đường giống như ông, tại vì đó là một sự lọn ngựa của một số rất ít những con người muốn đi chuyên sâu về lĩnh vực này để chia sẻ các cái gì của nó khi đạt được với người khác. Thế như vậy là ta phải xử lý cái khổ đau như thế nào? Buông hết tất cả như vị tỳ kheo U50 này, làm lại cuộc đời bằng các giá trị tâm linh đó, thì dễ rồi. Nhưng mà cái khó ở chỗ là chuyển hóa được cái nhận thức đó, để kể từ khi là một người trên con đường tâm linh đó, các cái giá trị an vui hạnh phúc nội tại thật sự chúng ta có, chứ nó không phải là cái danh, không phải là cái tất cả những sự cung kính cúng dường của đàn nam tính chủ v.v. Do đó là người tại gia buộc ta phải có một sự lựa chọn khác. Chúng tôi không hề có ý khích lệ là những người tại gia nên chọn con đường tâm linh với tư cách là xuất gia. Nếu như quý vị không có được cái năng khiếu đó, các hạt giống đó, các nỗ lực để tạo được việc đó, cho nên ta hãy nên đi với cái sở trường tại gia của mình. Còn những người xuất gia đó thì nó có sở trường riêng. Nếu ta gọi nó như là một năng khiếu thay thế cho cái khái niệm hạt giống á, thì việc xác định được cái khuynh hướng sở trường của chúng ta với tư cách là tại gia hay là xuất gia đó, nó sẽ quyết định cái gọi là hạnh phúc. Chứ vậy thì khi thấy các tu sĩ tu là mình bắt chước theo, trong khi đó mình không có được những cái năng khiếu này, không có được những cái nỗ lực tương tự, thì ta cũng khó để thành công. Còn nếu ta có đó, ta mạnh dạn, và những người thân đừng nên cản đảng, và nên hỗ trợ cho các cái hạt giống đó có cơ hội được phát triển. Chính vì thế mà cười với khổ đau là một nghệ thuật. Ở trong các phương pháp truyền thống của kinh điển đó, chúng tôi đã có dịp trình bày đây đó. Cái nghệ thuật đầu tiên để vượt qua cái khổ đau, trước nhất đó là quán chiếu về cái nghiệp quá khứ và nối kết những hoạt cảnh không như ý dẫn đến bất hạnh và khổ đau ở hiện tại đó, trong mối quan hệ nhân và quả. Do vậy ta tự an ủi chính mình như một cơ hội để trả quả, giống như một người đã trút đi gánh nợ. Cho nên mỗi một lần khổ đau trôi qua đó, lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm rằng cái nợ đã được kết thúc rồi. Chúng tôi gọi giải pháp này là một sự an ủi, là bởi vì có mấy ai trong chúng ta hiểu rõ được cái sự vận hành của quá khứ và hiện tại bằng cái nhìn của túc mệnh minh, như là những bậc thánh chứng đắc. Và do vậy nếu sử dụng cái phương pháp quán túc nghiệp không có nghệ thuật đó, thì đôi lúc nó dẫn đến cái tình trạng là ta chấp nhận số phận, đổ lỗi cho quá khứ hết. Và đây chính là một sự bế tắc mới, một khổ đau mới, một vấn đề mới. Ví dụ mình đi đến một cái chợ với nhu cầu là mua sắm, xe ta để trong một cái bãi không an toàn, đi 2 tiếng mua được các vật dụng, ra đến cái chỗ đổ xe thì xe mình đã biến mất. Có người an ủi rằng là kiếp trước chắc tôi đã từng ăn cắp xe, cho nên bây giờ những tên đạo chích ăn cắp lại, thay vì khóc bù lu bù loa thì người đó tự an ủi rằng là cái quá khứ mình đã có, cho nên thôi bây giờ không buồn nữa. Nó chỉ là một liều thuốc giảm đau thôi. Và có người tự an ủi mất của thì không mất mạng, cho nên của thay mạng để ra đi thì mình được bình an, cũng là một kiểu an ủi khác. Nhưng mà cái gốc rễ này nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng khác ở trong tương lai. Nếu ta phân tích về cái hiện trường, thứ nhất cái chỗ đổ xe này không an toàn. Rồi kiểm tra lại đó, thì chìa khóa nó không nằm ở trong túi của mình, nằm trong vỏ mình, mà nó nằm ở ngay cái chiếc xe đó. Tức là đậu xe mà quên khóa xe lại. Rồi thay vì ta để vào bãi, có thể giữ xe đàng hoàng, nó còn có bảo hiểm. Lần này ta cũng không thèm vậy, tiết kiệm có 2,000, cho nên dẫn đến cái hậu quả rằng là đạo chích lấy một cách dễ dàng. Như vậy tất cả những cái nhân và cái duyên đây đó là sự bất cẩn, sự tà keo, sự thiếu đức chuẩn, cho nên dẫn ra cái tình huống rất là đau lòng. Cho nên xác định được cái nguyên nhân đó rõ ràng nằm ở hiện tại chứ không có gì đến quá khứ, thì lần sau ta chỉ cần cẩn trọng hơn là tình trạng mất xe nó sẽ được dẹp bỏ đi. Cho nên quán tức nghiệp là một con dao hai lưỡi. Phương pháp quán thứ hai là quán nghịch duyên. Nó rất là thiết thực rằng là có những cái trở ngại lực, hoàn cảnh, tình huống, sự kiện, con người, đối tượng giao thế, tương quan xã hội trái ngược với chúng ta, trái ngược với cái tốt mà mình đang dấn thân, trái ngược với nguyện vọng chánh đáng mà mình đang đầu tư, trái ngược lại con người của mình. Cho nên những nỗ lực, những việc làm của chúng ta luôn luôn bị cản đảng, chọt gầy bánh xe, phá đám, cản trở, và kết quả của nó rất là thấp so với cái mà chúng ta mong mỏi. Thì vậy là cái sự quán chiếu này đó là một nghệ thuật đi sâu vào bản chất của nhân quả với các duyên. Do đó ta rút được kinh nghiệm bằng cách là chấp nhận quan điểm 1,000 người bạn vẫn chưa đủ, như một kẻ thù là đã quy to. Cho nên không tạo thù mà kết nối tình bạn bằng những thái độ cao thượng vân vân, để ta bớt đi những sự gian truân và thử thách. Phương pháp truyền thống thứ ba đó là quán tâm địa, với một cái nghệ thuật hình dung rằng là cái mảnh đất tâm của chúng ta như là một cái quả địa cầu. Trong đó nó có một cái năng lực chứa tất cả các loại quặng quý báu nhất của những cái loại đắt giá nhất, có giá trị nhất. Nhưng bên cạnh đó nó cũng chứa đựng rác rưới, phản uế, chất phóng thải, rồi những độc tố làm ô nhiễm lòng đất, lòng nước. Nhưng trái đất này vẫn chưa từng than vãn. Nó có thể có những cái dấu hiệu đèn vàng rồi đèn đỏ để cầu cứu, như là sự hâm nóng toàn cầu chẳng hạn. Rồi bản thân nó thì nó không có cái sự than vãn nào hết. Tâm con người cũng như thế, chứa đựng các hạt giống tốt xấu, tiếp xúc với những cái hoàn cảnh tích cực và tiêu cực, những cái cơn lốc hạnh phúc và khổ đau đi ngang qua, thọ lốc thọ xoáy làm động địa kinh trời ấy. Thế mà ta vẫn là người bình thường. Thì quán cái tâm có cái sức chịu đựng như thế thì những nghịch cảnh, những gian truân, những thử thách đó ta có thể vượt qua. Phương pháp thứ tư đó là quán vô ngã, tức là xem mình không phải là một nạn nhân, và bên cạnh đó nó không thừa nhận cái người gây ra khổ đau là tác giả có dụng ý, mặc dầu trên thực tế họ có thể là, và ta là hậu quả trực tiếp từ cái tính cách chủ ý gây tác những hành vi tiêu cực. Nhưng lúc quán chiếu vẫn phải hình dung rằng là tôi không nên là nạn nhân của khổ đau, cho nên tôi phải có nhu cầu thoát ra khỏi đó. Rồi giữ tính cách nạn nhân như thế có thể dẫn đến những phẫn sân hận trả đũa, và do vậy ta có thể gặp rắc rối bởi luật pháp. Như có một người làng sớm vô uống rượu kiếm chuyện gây hấn với ta, ta không cần phải phản kháng lại làm gì, bởi vì người mất kiểm soát tâm đó có thể có những hành vi bạo động, và do vậy cả hai đều có thể sai. Cho nên tốt nhất đó là viết một cái tờ báo cáo gửi các cái cơ quan chức năng để họ xử lý cái tình huống đó. Ta không nên làm công việc thay thế luật pháp, bởi vì làm như thế đó là lúc cái sân hận của mình làm cho tình huống ngày càng trở nên bế tắc hơn, khó khăn hơn. Như vậy việc quán vô ngã sẽ làm cho chúng ta có bản lĩnh chịu đựng. Tức là cái bất hạnh có với mình là một sự thật, nhưng ta vẫn không xem đó là quan trọng. Còn trường hợp thứ năm đó, đó là vị tỳ kheo U50 đã làm, tức là thay thế nó bằng giáo pháp và sự thực tập. Như vậy khi tâm có một cái niềm vui khác, có giá trị hơn, hấp dẫn hơn, bám vào, thì lúc đó nó không còn rảnh hơi để nhớ đến, ký ức về những chuyện không đồng. Hoặc là đối với thân thể già, bệnh và nó đe dọa trước cái chết á, thì con người có quán chiếu bằng sự thực tập của chánh pháp đó sẽ có thể vượt qua. Do đó đây là những cái phương pháp rất là có ý nghĩa mà ta có thể ứng dụng và hành trì. Bây giờ ta thử vận dụng cái phương pháp chánh tư duy và chánh kiến trong bát chánh đạo để tạo ra những cái kỹ năng nhỏ. Chánh kiến là cái nhìn đúng, mang tính cách là quy luật, nguyên lý đối với vũ trụ, đối với con người và những cái tình huống, thấu rõ được bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra, nguyên nhân, gốc rễ, ảnh hưởng, hậu quả hay là kết quả của nó về phương diện bản thân, xã hội và cái mối tương tác. Cho nên việc ứng xử đó trở nên rất là khôn ngoan. Và do vậy đó, mỗi khi nỗi đau có đó, ta có thể thoát ra nó một cách rất là dễ dàng. Áp dụng chánh kiến đó, thì cái bước đầu tiên là ta có chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy mang tính cách là giải pháp, tư duy có khả năng giúp cho mình thoát ra khỏi cái bế tắc đang bị vướng phải. Chứ ta không ngồi kêu cứu, cầu viện trợ, van xin, mong mỏi, mà phải tự mình chủ động giải phóng nỗi đau của mình trước khi được các hội đoàn, được người thân, được các cơ quan chức năng đến giúp chúng ta. Michael Jackson, thiên tài nhạc pop, qua đời vào ngày 25 tháng 6 2009, để lại rất nhiều bài nhạc do chính anh sáng tác và những bài ca bất hủ với cái điệu nhảy rất là sáng tạo chưa từng có trong lịch sử của nhạc pop và nhiều thể loại sân khấu. Một trong những bài ca nổi tiếng nhất của anh là We Are The World, chúng ta là thế giới, bắt đầu từ cái việc thừa nhận cái nỗi đau của các trẻ em nghèo ở châu Phi và phát xuất cái tâm bác ái, mà đỉnh cao nhất của nó là từ bi, mong mỏi là có thể chia sẻ được nỗi đau này. Cho nên cái chuyến lưu diễn sau khi bài hát này đoạt giải 4 giải Grammy, thì anh đã dành hết tất cả cái số tiền đạt được đó để gây ra cái quỹ cứu trợ. Cái tổng số diễn từ bài này đã lên đến 30,000 đô la, và đã làm việc từ thiện rất là có ý nghĩa. Trong đó có một cái đoạn như thế này: chúng ta không thể nào tiếp tục giả tưởng rằng trên hành tinh này có một người nào đó ở một nơi nào đó sẽ tạo ra một sự đổi thay. Niềm hy vọng luôn luôn đặt ra cái tính khả thể và giả tưởng, và do gì nghĩ rằng là sẽ có một người nào đó, một bàn tay nào đó, chẳng hạn như là Chúa hay là thần linh hay là ông bà tổ tiên mình phù hộ, hay là cái sự may mắn ngẫu nhiên sẽ có thể giang tay tháo gỡ cái bế tắc của mình, thì ta sẽ không bao giờ tháo gỡ được bế tắc đó. Tại vì cái niềm an ủi đó sẽ làm cho mình sống ăn ở trên chiếc bánh vẽ đó. Cho cái đó giải pháp là một cái tình huống buộc chúng ta phải dấn thân, chứ không có giả định. Thì vì việc mà trị liệu nó đau cũng thế, ta đừng có giả định rằng là chỉ cần tụng thần chú Đại Bi hay là thập chú hay là chú Ăn Mình Đi Bắt Di Hồng hoặc là niệm danh hiệu Phật là tất cả mọi khổ đau sẽ được tan biến. Không đơn giản thế. Dĩ nhiên là cái việc ta tụng thần chú, niệm danh hiệu Phật, đọc các bản kinh đó, nó làm cho tâm mình sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, và nhờ đó tâm cho nên định tĩnh lại và mình thấy rõ được gốc rễ của khổ đau để mình vượt qua. Chỉ còn cái đó không phải là chánh nhân để vượt qua khổ đau, mà chỉ là cái duyên nhân thôi, chỉ hỗ trợ thôi. Còn muốn vượt qua ta còn có rất nhiều các giải pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Không có gì có thể vượt hơn là bát chánh đạo. Thì từ nhận thức như thế, chúng tôi xin trình bày cái liệu pháp một là so sánh tương đối. Đây là một cái phần tư duy tích cực. Ta vẫn biết rất rõ là trong kinh điển đó, dạy là đừng so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém. Vì cái đó nó có sự can thiệp của cái tôi, và biết cái tôi làm hệ quy chiếu. Cho nên giàu là cao, bằng và thấp cũng đều làm cho cái khổ đau đó có thể có mặt. Chẳng hạn như một người vợ mà tối ngày cứ cằn nhằn so sánh chồng mình với một cái ông chồng làng xóm. Ông chồng làng xóm là giàu hơn, sang trọng hơn, tốt hơn, thì chắc chắn rằng là gia đình đó không thể là hạnh phúc được. Và ông chồng đó nếu so sánh với một bà vợ láng giềng, nói rằng là sao em giống như là vợ đậu, còn vợ của anh bạn kế bên đó thì lý tưởng quá, thì cũng không thể nào hạnh phúc được. Tại vì tất cả những sự so sánh đó nó tạo ra cái tự ái của cái tôi. Còn ở đây chúng tôi đề nghị là so sánh tương đối. Ở chỗ đó, khi mà mình thấy cái nỗi đau của mình, mình nhận thức rất rõ đó, cái nỗi đau này nếu đối chiếu với những người khác thì nó không là cái gì hết đó. Ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Nhận thức được rằng mình may mắn hơn rất nhiều người sẽ làm cho cái dòng cảm xúc nghĩ mình là nạn nhân đó, trong tình huống đó, nó sẽ giảm đi. Vụ rớt máy bay cách đây vài hôm, Airbus 330 đó, làm cho rất nhiều người chết, chỉ còn một người sống sót thôi. Từ người đó có thể cảm thấy hạnh phúc hơn nếu so sánh rằng là tôi là người may mắn nhất, mặc dầu đang nằm ở bệnh viện, tốn kém rất là nhiều tiền. Nhưng mà nếu so sánh với những người còn lại đó, họ đã trở thành người thiên cổ. Có kẻ thì xác không còn toàn thân, có xác đó thì bị cháy, có xác đó thì bị sửa, trong khi đó mình vẫn còn sống. Tức là mỗi một tình huống diễn ra đó, đừng có so sánh với cái người may mắn hơn mình, mà hãy so sánh với cái người kém hơn mình, thì tự động lòng của mình cảm thấy không có gì là quá bi đát lắm. Ví dụ ta nghèo, cứ đi tham quan cái khu nhà ổ chuột, giống như cái bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột đó, thì mình thấy là cái nghèo của Việt Nam không đến nỗi là nghèo rất một tơi, màn trời chiếu đất như là cái nghèo của Ấn Độ. Mumbai là kinh đô của tài chánh và công nghệ giải trí. Thế mà tình huống những cái khu nhà ổ chuột nó vẫn có, nó tạo ra một cái sự so sánh chênh lệch giàu và nghèo ở đây như là hai thế cực. Cho nên khi so sánh mình với cái người giàu hơn thì lòng cảm thấy mặc cảm, còn so sánh với cái người kém hơn mình thì lòng cảm thấy nó có một cái phần gì đó an ủi. Cho nên tránh được cái tình trạng cương điệu cái khổ đau. Cho nên khi thực tập tôi đâu đến nỗi như thế, tình trạng đâu đến nỗi là quá bi đát, hay là cái tình huống đâu có đến nỗi là không thể nào cứu chữa được, tôi đâu đến nỗi tệ đến độ là không thể làm được việc đó. Tất cả những cách thức suy nghĩ với những cái phán đoán bằng những cái so sánh tích cực sẽ làm cho chúng ta có thêm bản lãnh, sức chịu đựng, sự thông minh và các yếu tố cần thiết khác để vượt qua cái bế tắc mà mình đang gặp phải. Do đó so sánh tương đối là một nghệ thuật. Dân gian có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Sự so sánh khập khiễng từ một cái tình huống về phương diện cảm xúc như là một phản ứng tất yếu giữa hai người giàu và nghèo đó, là chúng ta thấy là cái sức chịu đựng của hai bên khác nhau. Kẻ giàu sức chịu đựng kém, người nghèo sức chịu đựng khấm khá hơn. Người gặp thuận duyên đó thì cái bản lĩnh yếu, kẻ sống ở trong nghịch cảnh nhiều đó thì có được cái sự cứng rắn hơn. Cho nên ta cứ nghĩ mình như là người sống chung với nghịch cảnh, giống như trạng thái là sống chung với lũ á. Bây giờ than phiền lũ, lũ nó cũng không rút đi, chán nản lũ, lũ nó vẫn như thế, đến lúc nào có một cái hệ thống rút nước, thoát nước thì nó mới hết thôi. Còn mà không, nó phải theo cái độ thẩm thấu tự nhiên của mặt đất. Cho nên cái ức chế tâm lý nó không có trỗi dậy làm cho chúng ta cảm thấy không có thể vượt qua. Áp dụng công thức này trong cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến hậu quả suy thoái kinh tế đó, thì mình cứ cảm nhận rằng có nhiều người là sạch. Ví dụ như rất nhiều người rơi vào tình trạng là nạn nhân của Madoff, siêu lừa của thế kỷ, của lịch sử nhân loại, với một cú lừa 60 mấy tỷ đô la. Và rất nhiều người chịu đựng cái khổ đau bế tắc đó không nổi, đã phải tự vẫn mà chết. Còn bây giờ xem mình lại, mặc dầu thất thiểu, tóc bạc, mất ngủ, bỏ ăn, bệnh tật, rồi tự buồn, tự hận với chính mình, dù sao đi nữa mình vẫn đang còn sống. May mắn hơn chứ. Chết rồi là mất tất cả, còn sống còn có thể nỗ lực làm mới được. Cái cách so sánh đó làm cho chúng ta buộc chỉ còn một sự lựa chọn là tinh tấn hơn, kham nhẫn hơn, sáng suốt hơn để vượt qua. Giải pháp thứ hai đó là xem tất cả các nghịch cảnh và khổ đau đó nó có như là những quy luật ở trong tự thân của sự vật. Ngày 4 tây tháng 7 2009, tức là cách đây 2 ngày, thì kỳ thi đợt 1 tuyển sinh cao đẳng và đại học toàn quốc có khoảng 650 học sinh dự tuyển. Cha mẹ phải đi thi cùng với các em. Con em thi ở trong phòng thi thì cha mẹ thi ngồi ở trên yên xe ở ngoài cổng trường, bất chấp mưa gió, với một cái niềm hy vọng rằng sự có mặt của mình sẽ tăng thêm cái kháng thể chịu đựng và niềm hân hoan, như có một sự hỗ trợ tinh thần để cho con em mình vững tin mà thi đậu. Có nhiều em 2 ngày trước khi trở về cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục sức khỏe, tức chính mình, không ngờ rằng là mình là bị thua cuộc, làm giải cái bài toán và lý cái đề năm nay khó quá là không được. Khi về tới nhà trên đường đi thì lại lóe lên ánh sáng và tìm ra được giải đáp, nhưng mà trong phòng bế tắc. Cái kết quả của việc thi thì chưa có, nhưng mà sự làm không được bài thi thì đã qua rồi. Ấy thế mà nỗi đau về cái cơn tức làm cho mình muốn hành hạ chính mình. Tại sao tôi hư quá? Tại sao tôi dở quá? Và nếu như cha mẹ không có được cái chiều sâu tâm lý, thấy rõ được những cái biến thái, thay đổi về cảm xúc, biến ăn và khó ngủ, đau đớn của con của mình, mà còn nhồi nhét thêm những cái áp lực khác, là nếu con cái này không đậu thì con ra khỏi nhà chẳng hạn vậy. Nhiều đứa chịu không nổi phải tự tử, có kẻ phải bỏ nhà đi hoặc là trốn học luôn, vì thấy rằng nó như là một cái nỗi ám ảnh lớn lắm. Tư duy về cái tính cách quy luật á, nó sẽ giúp cho mình tạm hài lòng trong một cái tổng thể tương đối, rằng ngay thời điểm đó, với hoàn cảnh đó, với sức khỏe đó, với thời gian cho phép đó, tôi đã nỗ lực hết ga rồi, bằng trách nhiệm, bằng lương tâm, bằng lý tưởng, ấy thế mà tôi đã không giải quyết xong được nó. Cho nên cứ xem nó là giới hạn của duyên. Như vậy thay vì chán buồn tức tối hành hạ chính mình thì tốt nhất là hài lòng và chấp nhận cái kết quả sẽ diễn ra, để lúc đó ta còn thời gian để đầu tư cho cái nỗ lực mới. Cái sự thất bại nó làm cho rất nhiều người cứ bị lẳng quẳng trong việc suy nghĩ về các tình huống diễn ra nó. Trên thực tế thì nó chỉ còn là một bóng ma thôi. Sống trên cái bóng ma của thất bại, khổ đau, bế tắc, trở ngại sẽ làm cho bóng ma đó có cái sức tác động tiêu cực thật. Và đây chính là một nỗi bất hạnh mới. Thì tốt nhất khi nghĩ đến cái tính quy luật thì ta phải xác định rõ rằng đó là chuyện của hôm qua, của năm ngoái, của kiếp trước, của quá khứ rồi, chứ không phải là những gì đang diễn ra với thì tương lai hay là thì hiện tại. Nhưng tại sao ta phải quá lo lắng và bận lòng cho những điều không đáng, không nên? Thì cách xuất suy luận như thế sẽ giúp cho mình có thể quên nó, và không dạy gì ta hâm nóng nỗi đau cố hứ thêm lần nữa hay nhiều lần nữa. Cái cách thức quán tưởng này nên áp dụng cho những tình huống mà nỗ lực của chúng ta là chân chính, dụng tâm của ta là tích cực. Đây kết quả mà nó vẫn không như ý thì ta đành chấp nhận, chứ ta không nên được áp dụng cho tình huống ta là tác nhân của khổ đau, ta là cái động lực để dẫn đến cái khổ đau cho người khác, mà bây giờ ta nói thôi giờ đã quá khứ đã qua rồi, mình cũng không kèm xin lỗi xin phải, không cần làm mới cuộc đời, xem như chưa từng có gì hết. Như vậy là thiếu trách nhiệm và nó đánh mất thêm đạo đức, và như vậy cái khổ đau ngày càng lớn hơn. Do đó phải áp dụng đúng tình huống đó thì cái việc mà trị liệu vượt qua đó mới có thể có kết quả ở mức độ cao nhất. Kỹ năng thứ ba là không tuyệt đối hóa. Chủ nghĩa tuyệt đối thường tạo ra hàng chuỗi hàng tá các áp lực, và hầu như là những người sống theo cái chủ nghĩa tuyệt đối đó khó có được nụ cười niềm vui lắm. Do đó tự hành hạ mình, mặc cảm mình, cô lập quá mình với xã hội cộng đồng khi mà mình chưa đạt được cái kết quả nhất định nào đó. Có rất nhiều người đặt ra quá nhiều tiêu chí rằng nếu tôi là một người tốt, ứng xử với cuộc đời rất là có tình có nghĩa, thì tôi cũng mong mỏi rằng là mọi người trong xã hội và nhất là những người thân cũng nên ứng xử với tôi như thế. Trên nguyên tắc của sự sống đó, thì cái ước nguyện chân thành này không có gì là sai. Nhưng về vấn đề mà trị liệu cảm xúc đó, thì nó là mối đe dọa của hạnh phúc. Là bởi vì ta không thể nào cam kết được, nắm chắc được rằng hễ ta làm tốt, sống đúng là người khác đồng tình bởi những lời tán dương hay là tùy hỷ hoặc là hỗ trợ giúp đỡ, mà đôi lúc nó ngược lại còn có những cái hoạt động cản phá. Cho nên không nên tuyệt đối quá. Ngày hôm qua có một Phật tử ở tỉnh Bình Phước xuống và than phiền rằng từ lúc bà lên xe hoa về nhà chồng đó, như tưởng chừng vẫy tay chào được cái khổ đau trong gia đình mà tất cả các thành viên anh chị em không ai hiểu được bà, mặc dù bà là người rất tốt, thì bà lại gặp cái nỗi khổ đau mới bên phía nhà chồng. Khi cha mẹ ruột qua đời đó thì bà là người chôn cất, làm mộ huyệt rất là đẹp, bỏ cái tiền lương của mình ra làm. Trong khi đó đó là những người anh chị em ruột đó là không ai bận tâm, nhưng họ là những người kế thừa tài sản, còn bà lại không được một phần gì. Nên lòng bà cũng cảm thấy tủi lắm, nói tại sao tôi tốt với mẹ tôi với ba tôi lại không được hưởng phần nào hết. Vừa nói vừa khóc. Rồi đối với bên chồng đó, khi mẹ cha chồng chết thì bà cũng lo từ A đến Z hết, còn hơn là những đứa con ruột đó, mồ mả cũng làm luôn, nhưng lại bị là bên chồng đàm tiếu hoài, người chồng là người hiểu bà ta, thương yêu bà thật sự đó. Cái nỗi an ủi nho nhỏ đó so với những cái tổn thất mà bà kỳ vọng ở những người thân đó, làm cho bà bị ngạt thở. Bà nói rằng là tôi đến với Đạo Phật lâu rồi, cũng đọc kinh nhiều, trì chú nhiều, niệm Phật nhiều, nhưng mà cũng không vượt qua được cái khổ đau này. Tại vì không chịu nhìn vào bản chất của cảm xúc để nguyên nhân dẫn đến những khổ đau, và rơi vào cái kỳ vọng sống với cái chủ nghĩa toàn hảo á, đặt ra những cái tiêu chí là chồng phải thế này, rất may chồng đã đạt được theo tiêu chí của bà, con cái phải thế kia, cũng rất may bà đã đạt được điều đó, nhưng làm sao ta có thể buộc những người anh em ruột thịt, bà con và những người bên chồng là phải theo cái ý chân thành tốt đẹp của mình. Phật còn không thể làm được như thế mà. Phật nói là có thể độ được vô lượng vô số vô biên chúng sinh, nhưng không thể độ được một người không có duyên.
dầu chỉ là một thôi, mà nếu không có duyên đòi không nổi, bởi vì người đó giống như ổ khóa, nước không thể sót cũng được, bởi vì đã có cái nắp đậy lại. Khi mà thành kiến hay là sự cố chấp đang nổi cộm lên như là một cái trở ngại lực á, thì những lời khuyên chân thành, những giúp đỡ có thiện chí, nó không có chỗ để có thể can thiệp được vào, và do vậy người đó sẽ bị sống ở trong khổ đau rất là lâu dài. Do đó chúng tôi đề nghị đương sự trong câu chuyện này là hãy đừng có tuyệt đối hóa bằng cách là không nên lý tưởng con người, lý tưởng cuộc đời. Thì Đức Phật đã thấy cái điều này rất rõ, và Ngài đã liệt nó vào một trong tám phạm trù của khổ đạo, cầu bắt đắc khổ. Có nhiều bà mẹ chân lấm tay bùn, thức khuya dậy sớm, có nhiều người cha đó làm lụng đến 2-3 ca kiệt lực ấy, thế mà về nhà những đứa con bất hiếu, thấy ba má nó làm cái nó tìm cớ để đi chơi, tính 1-2 giờ khuya mới về, khi sáng mơ nó giả bộ ngủ trễ, khi cha mẹ kêu dậy nó nói là bị bệnh, ba má nó thiếu sự để ý chút xíu là nó giọt đi tiếp. Như thể rằng là cha mẹ nó phải có bổn phận lo chuyện A đến Z, nó như thế nào thì mặc nó, không ai được quyền can thiệp hay được quyền la lắng lo lắng hay là khuyên can. Nó có nghĩ sống như thế là hạnh phúc rồi, mà không ngờ rằng là tất cả những đó làm cho cha mẹ và những người thân khổ đau bế tắc vô cùng. Từ giờ cha mẹ cứ làm hết bổn phận của mình, theo dõi, chăm sóc, lo lắng, hướng dẫn, khuyên ngăn, chứ không phải là bỏ lơ hay là bỏ mặc nó. Mà nếu nó vẫn chưa trở thành được người tốt á, thì ta hãy xem đây là cái giới hạn nghiệp riêng của nó, để tâm mình không bị khổ đau theo. Ta vẫn tiếp tục lo, nhưng nếu cái lo đó không thành tựu thì ta không vì thế mà chảy nước mắt, bởi vì mình không có lỗi nữa, mình đã làm hết bổn phận rồi. Là lúc đó, có nhiều đứa ngang đầu cứng cổ phải để cuộc đời dạy, để cho cái sự vấp ngã dạy, để cho cái bất hạnh dạy, thì nó mới mở mắt để tỉnh thức. Lúc đó nó mới thấy rất rõ là sự quan tâm thương lượng của cha mẹ là rất là có ý nghĩa. Chứ còn đôi lúc mình làm sớm quá, nó không thấy được tính giá trị của nó. Cho nên ta phải thấy là con người là tương đối. Vì là tương đối cho nên có lúc con người tốt, có khi con người xấu. Có tình huống là con người ứng xử rất là có ý nghĩa, và có nhiều trường hợp là con người ứng xử chẳng giống ai. Người thân của ta cũng có thể như thế, bản thân ta cũng như vậy. Cho nên là ta không nên kỳ vọng quá nhiều ở con người, đặc biệt là những người thân. Không hy vọng không có nghĩa là mình mất đi cái niềm hy vọng. Những hy vọng tốt đó, ta vẫn có thể nuôi dưỡng nó bằng những nỗ lực thực tế, làm bằng trái tim, tấm lòng. Còn vấn đề còn lại đó, kết quả ra sao thì cứ ra. Cho nên chúng tôi đề nghị cô Phật tử đó là hãy có cái nhìn tích cực, thấy rằng là với vai trò làm dâu á, mình cũng là một người hiếu thảo. Với vai trò là con gái đó, mình cũng đã quá cực hiếu thảo. Với vai trò làm mẹ cũng đã xứng đáng, với vai trò làm vợ đó, cũng đã đầy đủ đi. Ứng xử giao tế với họ tộc đó, không có gì để chê. Có gì đâu phải buồn. Lẽ là phải lấy cái đó làm hạnh phúc, vì mình trở thành một người tốt từ những hành động cao thượng có ý nghĩa này. Không được kế thừa mà không buồn, không hờn, không giỏi, vẫn tiếp tục làm, cha mẹ chết vẫn lo, thì ta cứ nghĩ rằng là cái việc làm tốt đó là bản thân có hạnh phúc, hãy mỉm cười với nó. Còn những người khác ứng xử tệ bạc với ta đó, thì họ đang gieo những nghiệp xấu, thì sau này nhân quả xử lý họ. Ta không có lý do gì làm thẩm phán của nhân quả để buộc người khác phải thế này, xử lý người khác theo thế kia. Còn bổn phận của mình cứ làm tốt thôi là đủ rồi. Nếu cơ hội giải thích, can ngăn, khuyên lên, còn người ta có làm theo thì tốt, không làm thì họ tự lấy những cái điều xấu về mình. Thì lúc đó cái áp lực của cái kỳ vọng đó, nó sẽ được giảm thiểu xuống, và ta bắt đầu phải trở về với cái đời sống rất là thiết thực, là chấp nhận sự thực đó. Một hình ảnh khác mà người trong cuộc có thể hình dung tất cả những nghĩa cử cao thượng, việc làm tốt của mình đó, giống như là đang mở tài khoản cho một ngân hàng công đức. Cái kỳ vọng của người mở tài khoản là có những khoản lãi, mà nếu như trong lúc ta cần mà không rút ra được thì ta không có gì để buồn, vì nó còn y nguyên cả tiền lãi lẫn cái tiền vốn. Còn những người không làm việc tốt gì hết mà có được quả tốt thì đừng tưởng là không do nhân quả sai, mà do vì họ đang vay nợ thôi, tức là không đầu tư tiền cho ngân hàng mà rút tiền ngân hàng là đang vay nợ. Vay nợ thì họ phải trả, ở không cuối cuộc đời này thì cũng ở những kiếp sau thôi. Nhân quả là một cái tiến trình rất là chuẩn, là một cán cân rất là công bằng, chứ quán chiếu như thế để ta khỏi phải buồn lo tại sao anh chị em của mình không ai ra chi hết mà cha mẹ cho được cái quyền kế thừa, còn mình á thì tốt đàng hoàng thế này cha mẹ lại không bằng tâm. Bởi vì có rất nhiều người mẹ biết rất rõ không quan tâm đến mình vẫn là người tốt, cho nên dành thời gian quan tâm những kẻ xấu hơn để cho những kẻ xấu hơn đó được làm người tốt. Biết mình thành công ở trong làm ăn có thể tự lập được, cho nên không quan tâm đến mình và dành cái sự quan tâm cho những kẻ thất bại hơn trong gia đình, để cho người đó không bị cái cơn bất hạnh hoặc ngã. Âu cũng là cái tình thương của người cha người mẹ. Với tư cách là người mẹ người cha, mình nên nghĩ như thế để ta có một cái niềm vui hơn, thấy được cái chiều sâu ứng xử của cha mẹ ruột mình. Và do đó cái sự lo lắng chăm sóc cho khi ông bà qua đời đó, nó có kết quả phước báo ở mức độ lớn nhất. Cho nên kỳ vọng nhiều, lý tưởng quá nhiều, thần tượng nhiều đó sẽ làm cho chúng ta bị thất vọng đó. Mà thất vọng là một nỗi đau. Đó là ba cái kỹ năng nho nhỏ được triển khai từ chánh kiến và chánh tư duy, hai yếu tố quan trọng ở trong bát chánh đạo mà ta có thể tham khảo để ứng dụng trong các tình huống khi một cơn lốc của khổ đau có lúc mạnh nó giống như một cơn sóng thần, hoặc như là một cái trận động đất, nó làm cho tinh thần của mình là hồn bay phách tán, phải mất một thời gian rất dài để có thể khôi phục lại cái trạng thái tâm lý bình thường. Mỗi nỗi đau đi qua nó để lại những cái vết hằn và sự khủng hoảng, thì ta nên thực tập theo lời Phật dạy để vượt qua nó. Bởi vì giữ lại nó, để lại nó, bám víu nó, ký ức về nó đó, chỉ biến mình trở thành khổ đau nhiều hơn, chứ không phải là một giải pháp. Nên mong rằng là sự thực tập này sẽ giúp cho chúng ta sống với một cái chất lượng hạnh phúc hơn. Và đây chính là nghệ thuật cười với khổ đau. Mà cười đó không làm cho chúng ta bị điên dại, mà cười đó sẽ làm cho chúng ta sáng sủa hơn, bình tĩnh hơn, thoải mái hơn, để có đủ năng lực và sự tinh tấn để vượt qua những cái thách đố có thể đang trực chờ hoặc là có thể sẽ diễn ra trong tương lai.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.